Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là dự án vòm sắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang.
Ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc vạch ra kế hoạch xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa để bảo vệ Hoa Kỳ. Ông đặt tên cho hệ thống này là vòm sắt cho nước Mỹ, dựa theo tên của hệ thống phòng thủ có hiệu quả rất cao mà đồng minh Israel đang sử dụng. Đặc biệt, Tổng thống Hoa Kỳ muốn hệ thống này có thể hoạt động chống lại các tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình tiên tiến, cũng như chống lại bất kỳ cuộc tấn công trên không thế hệ mới nào. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth có 2 tháng để đệ trình kế hoạch thực hiện. Thật ra thì vòm sắt, theo ý của ông Trump, không giống như loại mà Israel triển khai từ năm 2011 để đánh chặn các tên lửa, chủ yếu do Hamas bắn sang. Hệ thống mà nhà nước Do Thái sử dụng bao gồm một nhóm các đơn vị di động gắn trên xe tải và có khả năng bắn các tên lửa dẫn đường bằng radar để kích nổ các rocket, đạn súng cối hoặc drone mà đối phương bắn sang. Theo công ty Rafael của Israel, tức là công ty đã phát triển hệ thống này với sự hỗ trợ của Mỹ, vòm sắt của Israel có tỷ lệ đánh chặn khoảng 90%. Nhưng hệ thống đó chỉ có khả năng phá hủy các vũ khí tầm ngắn, trong khi Donald Trump thì muốn một hệ thống có khả năng ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa liên lục địa. Hơn nữa, vòm sắt của Israel chỉ bảo vệ một khu vực có diện tích gần bằng bang New Jersey, trong khi hệ thống phòng thủ, theo mong muốn của tân Tổng thống Mỹ, sẽ phải bảo vệ một khu vực rộng hơn khoảng 500 lần, chống lại các mối đe dọa tinh vi hơn. Vòm sắt của Trump, trên nguyên tắc, sẽ kết hợp một loạt các công nghệ đã có sẵn, chẳng hạn như hệ thống tên lửa Patriot, các dàn tên lửa được triển khai trên các tàu ở Alaska hoặc các trạm radar theo dõi tên lửa, v.v. Thật ra thì dự án của ông Trump không phải là mới mẻ gì, bởi vì Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Ronald Reagan đã từng khởi xướng một chương trình bảo vệ Hoa Kỳ chống lại các mối đe dọa hạt nhân dựa trên hệ thống phòng thủ chống tên lửa, gọi là sáng kiến phòng thủ chiến lược, hay còn được mệnh danh là chiến tranh giữa các vì sao. Nhưng sau đó, chính quyền của Tổng thống Dân Chủ Bill Clinton đã để dự án này rơi vào quên lãng. Nay tình thế đã đổi khác. Báo cáo năm 2022 của quân đội Mỹ về hiện trạng phòng thủ tên lửa ghi nhận mối đe dọa ngày càng lớn từ hai nước Trung Quốc và Nga. Cụ thể, Trung Quốc thì sắp đuổi kịp Hoa Kỳ về tên lửa đạn đạo và siêu thanh, còn Nga thì đang hiện đại hóa các hệ thống tên lửa liên lục địa và đang cải tiến các loại tên lửa chính xác. Báo cáo này cũng nêu bật nguy cơ ngày càng đáng ngại đến từ các drone, cũng như mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo của Nga và Iran. Theo ông Christoph Wazinski, một chuyên gia về các vấn đề vũ khí, trên trang mạng Leco của Mỹ ngày 28 tháng Giêng, hệ thống phòng thủ kiểu vòm sắt có một đặc điểm, đó là nó mang lại sự tự tin cho người sở hữu nó. Việc triển khai một lá chắn có khả năng vô hiệu hóa vũ khí công nghệ cao cũng sẽ làm suy yếu nguyên tắc răn đe hạt nhân. Theo đó, cả hai bên đều chấp nhận mình yếu thế để hạn chế bất kỳ hành động gây hấn nào. Nhưng nếu Hoa Kỳ không còn cảm thấy dễ bị tổn thương, họ sẽ tự do hành động hơn theo cách quân sự. Theo chuyên gia Wazinski, trước những sáng kiến đó của Mỹ, các quốc gia như Trung Quốc và Nga sẽ sản xuất thêm nhiều tên lửa vì họ biết rằng một hệ thống như vậy không thể đánh chặn được 100%. Một hệ quả khác, đó là hai nước đối thủ của Hoa Kỳ sẽ phát triển các tên lửa siêu thanh bay nhanh đến mức có thể xuyên qua các lá chắn hiện có. Nói cách khác, một biện pháp phòng thủ tưởng chừng đơn giản như vậy có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Mặt khác, chuyên gia Christoph Wazinski nhấn mạnh rằng, đằng sau mong muốn của ông Trump bảo vệ Hoa Kỳ chặt chẽ hơn, rõ ràng là có những lợi ích công nghiệp và tài chính. Nên nhớ rằng, nhóm vận động hành lang cho ngành công nghiệp vũ khí có thế lực rất lớn ở Mỹ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI đã phát thanh quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tết Nguyên Đán và ký ức khó phai của những người nước ngoài từng đón Tết tại Việt Nam do Thùy Dương thực hiện. Và cuối cùng khép lại chương trình là tạp chí đặc biệt Xuân Ất Tỵ của Thanh Hà. Rắn lành rắn ác hay biểu tượng của sự luân hồi trong văn hóa phương Tây, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo thông minh có chọn lọc, chuyên mục do Thanh Hà thực hiện.
trị giá chứng khoán của các tập đoàn Mỹ trên thế giới đã mất 1.000 tỷ đô la trong vài giờ đồng hồ trong phiên giao dịch hôm 27 tháng 1 vừa qua vì một phiên bản Trung Quốc của ChatGPT được cho là thông minh hơn, gọn nhẹ hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn so với những công cụ của Mỹ.
Thông báo của Trung Quốc về DeepSeek gây ngỡ ngàng, thậm chí bàng hoàng. Vậy ứng dụng DeepSeek là gì? Được phát triển từ khi nào mà sao không ai biết?
Đây là một ứng dụng trí tuệ nhân tạo do một công ty khởi nghiệp cùng tên có trụ sở tại Hàng Châu đã phát triển. Năm 2023, doanh nhân Lương Văn Phong, 40 tuổi, lập ra và điều hành công ty này. Cuối 2024 thì doanh nhân nói trên đã trình làng hai sản phẩm V3 và R1. Theo giải thích của công ty khởi nghiệp ở Hàng Châu DeepSeek thì V3 là một ứng dụng tương đương với ChatGPT, là một công cụ trợ giúp thông minh được thiết kế để đối đáp với người sử dụng một cách tự nhiên và hiệu quả. Về ứng dụng R1 vừa được trình làng hôm 20 tháng 1 vừa qua, đúng vào ngày mà ở Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, thì đương nhiên là không một phương tiện truyền thông nào, kể cả báo chí chuyên môn, đã chú ý đến ứng dụng này. Phải đợi đến một tuần lễ sau, khi mà R1 qua mặt ChatGPT trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên nền tảng của App Store tại Hoa Kỳ, thì tên tuổi của ông Lương Văn Phong mới được nhắc đến nhiều, nhất là khi mà cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ ở Mỹ trượt giá mạnh. R1 thông minh hơn V3 và là một công cụ biết suy nghĩ. Mức độ hiệu quả của công cụ này ngang hàng với 01, tức là sản phẩm mới nhất mà công ty OpenAI của Mỹ mới vừa trình làng.
Vì sao DeepSeek làm rúng động thung lũng Silicon của Hoa Kỳ?
Ứng dụng của Trung Quốc được cho là hiệu quả tương đương như là các đối thủ ở Mỹ, mà lại không đòi hỏi nhiều đầu tư. Cụ thể là để phát triển ứng dụng V3 thì công ty khởi nghiệp DeepSeek cần 5,6 triệu đô la, trong khi đó để ra mắt người sử dụng GPT-4 vào tháng 3 năm ngoái, tập đoàn OpenAI đã huy động hơn 100 triệu đô la. Một cái tên tuổi lớn khác trong thế giới trí tuệ nhân tạo ở Mỹ là Anthropic thì khẳng định là để phát triển một mô hình AI cần huy động từ 100 triệu cho đến 1 tỷ đô la Hoa Kỳ. Về tính hiệu quả của các ứng dụng do DeepSeek phát triển, ngay cả các chuyên gia hàng đầu ở Mỹ về trí tuệ nhân tạo cũng đã phải lấy làm ngạc nhiên. Lãnh đạo của OpenAI nhìn nhận R1 của DeepSeek gây ấn tượng trước khi nói thêm rằng một đối thủ cạnh tranh mới sẽ là động lực để OpenAI cung cấp những công cụ hiệu quả hơn nhiều so với những gì đang có. Về phần ông Mark Adrinsen, một nhà đầu tư khét tiếng trong làng công nghệ cao của thế giới, thì đánh giá rằng DeepSeek R1 là thời khắc Sputnik trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh này gợi lại cái thời điểm năm 1957, khi mà Liên Xô đã qua mặt Hoa Kỳ phóng vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo. Đó là động lực thúc đẩy các chính quyền ở Washington liên tiếp ồ ạt đầu tư vào các chương trình phát triển không gian.
Có nhiều nghi vấn và nghi ngại chung quanh ứng dụng thông minh của Trung Quốc. Đối với người sử dụng, DeepSeek có thực sự là một công cụ an toàn và có thể giải đáp tất cả những câu hỏi của bạn hay không, nếu như đó là những chủ đề nhạy cảm luôn bị Bắc Kinh kiểm duyệt?
Ứng dụng của Trung Quốc vừa đủ thông minh, vừa đủ thật thà khi báo trước với người sử dụng rằng DeepSeek tuân thủ luật pháp và trình bày theo quan điểm của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Nếu như bạn tìm kiếm thông tin về những hồ sơ nhạy cảm với những từ khóa như Đài Loan, Tây Tạng, Thiên An Môn, Tân Cương, v.v., thì lập tức ChatGPT phiên bản Trung Quốc mới này mời chúng ta đổi chủ đề. Khi đặt câu hỏi với DeepSeek về phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh và cuộc đàn áp đẫm máu trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989 chẳng hạn, thì ứng dụng này của Trung Quốc trả lời bạn như sau: rất tiếc, tôi không biết phải đề cập đến loại câu hỏi này như thế nào. Tôi là một ứng dụng hỗ trợ AI được thiết kế để cung cấp những câu trả lời hữu ích và vô hại. Thế còn khi đặt câu hỏi với DeepSeek về nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, thì người sử dụng cũng được mời chuyển chủ đề.
DeepSeek như vậy thường xuyên nhắc nhở người sử dụng đây là một công cụ do một công ty khởi nghiệp và một doanh nhân Trung Quốc phát triển. Vậy câu hỏi kế tiếp là chủ nhân Lương Văn Phong sẽ làm gì với các dữ liệu cá nhân của người sử dụng?
Để giao lưu với ChatGPT phiên bản Trung Quốc, người sử dụng phải ghi rõ địa chỉ email, số điện thoại. Đây là một ứng dụng miễn phí, thế nhưng lưu lại số thẻ ngân hàng của bạn. Khi đăng ký sử dụng và giao lưu với công cụ thông minh của Trung Quốc, DeepSeek giải thích rằng công ty này có thể sử dụng và phân tích các dữ liệu của khách hàng. DeepSeek được lập ra từ 2023 và theo như tờ báo Mỹ The Washington Post, công ty khởi nghiệp này chủ yếu tuyển dụng các chuyên gia được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng của Trung Quốc. Sáng lập viên là ông Lương Văn Phong thì từng được gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Bắc Kinh cũng trực tiếp cung cấp cho DeepSeek những công cụ cần thiết để cạnh tranh với các tập đoàn của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh. DeepSeek được quỹ đầu tư Trung Quốc Highflyer chống lưng đúng 10 năm trước đây và 8 năm trước khi khai sinh ra DeepSeek, thì doanh nhân họ Lương là một trong những sáng lập viên của quỹ đầu tư Highflyer chỉ chuyên nhắm vào các tập đoàn công nghệ cao. Sau một thập niên hoạt động, quỹ này giờ đây trở thành một trong 4 cây đại thụ tài chính ở Hoa Lục, quản lý 10 tỷ đô la tiền vốn. Khó có thể tin rằng Highflyer hoạt động ngoài vòng kiểm soát của Bắc Kinh.
Một thắc mắc cuối cùng liên quan đến chiến lược phát triển mà chủ nhân DeepSeek đã kiến tạo.
Để thiết kế ứng dụng V3, công ty khởi nghiệp của Trung Quốc chỉ cần huy động có 5,6 triệu đô la, tức là chỉ bằng 1/10 so với các đối thủ cạnh tranh ở Mỹ. Nhưng DeepSeek đã nuôi dưỡng V3 như thế nào, với những dữ liệu ở đâu ra và làm thế nào để công ty khởi nghiệp này của Trung Quốc phát triển được nhờ chip điện tử của Mỹ, cho dù là hai chính quyền Trump và Biden ở Washington đã không ngừng siết chặt các hoạt động xuất khẩu công nghệ nhạy cảm của Mỹ cho Trung Quốc. Chưa thể trả lời tất cả các câu hỏi trên, chỉ biết rằng từ 2021, ông Lương Văn Phong đã mua vào 10.000 chip của Nvidia. 2 năm sau thì ông tuyển dụng hàng chục chuyên gia được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc về hiệu quả của các biện pháp nhằm kèm tỏa đà phát triển trong lĩnh vực công nghệ mới của Trung Quốc. Theo giới trong ngành, Mỹ đã hoài công bởi vì như chính tạp chí công nghệ của trường MIT đã đánh giá, do bị Hoa Kỳ kèm tỏa cho nên các chuyên gia của Trung Quốc lại càng đẩy mạnh khía cạnh sáng tạo theo đúng cái tinh thần cái khó ló cái khôn. Riêng tỷ phú Elon Musk cũng đang lao vào cuộc chạy đua trí tuệ nhân tạo với xAI, thì ông nghi ngờ Lương Văn Phong đã đi cửa hậu bí mật mua vào loại chip điện tử tối tân nhất của Nvidia hiện nay là H100 để cho ra đời những ứng dụng lợi hại như V3 hay R1. Trước việc thế giới công nghệ của Mỹ đào điên vì một công ty khởi nghiệp mà đến rất gần đây vẫn còn nấp ở trong bóng tối như DeepSeek, thì một nhà đầu tư tại Hồng Kông trên mạng xã hội đã ví von mấy ông vua trong lĩnh vực high-tech ở Mỹ nhức nhối chẳng qua chỉ vì những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu nhận thấy rằng họ đã bị cái lũ trẻ con nhà nghèo qua mặt.
Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Putin tuyên bố Nga có thể đàm phán với Ukraine nhưng không nói chuyện trực tiếp với ông Zelensky. Phái đoàn cấp cao Nga đến Syria để bàn về các căn cứ quân sự của Nga. Liên hiệp châu Âu công bố lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dự án vòm sắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang. Mục theo dòng thời sự, ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo thông minh có chọn lọc. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Chi Phương biên soạn.
Điểm báo.
Nhiều báo Pháp số ra hôm nay tiếp tục đăng bài phân tích về DeepSeek, trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, khiến giới công nghệ toàn cầu chao đảo kể từ khi ra mắt chatbot với tên gọi DeepSeek R1 vào ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Theo các báo cáo, DeepSeek có thể cạnh tranh với ChatGPT, từng là mưa làm gió trong giới công nghệ trong những năm gần đây, với khả năng viết thơ, làm toán, tóm tắt, trả lời mọi câu hỏi vì sao. Điều đáng ngạc nhiên là doanh nghiệp công nghệ có trụ sở ở Hàng Châu, Trung Quốc cho ra mắt loại ứng dụng với chi phí thấp vô cùng, 6 triệu đô la.
Theo xã luận của Liberation, con số này được cho là bị đánh giá thấp, quá thấp đến nỗi mà dù có nhân gấp đôi, gấp 10, gấp 100 lần đi chăng nữa thì cũng thấp hơn nhiều so với chi phí của các doanh nghiệp như OpenAI, Meta, Microsoft lên đến hàng tỷ đô la. Xét về khả năng, OpenAI và DeepSeek gần như ngang nhau, nhưng công ty khởi nghiệp Trung Quốc rõ ràng đang giành chiến thắng về chi phí, dù là chi phí tài chính hay năng lượng. Theo Liberation, đây chính là điểm khiến ngành công nghiệp này hoảng sợ và khiến các nhà đầu tư cảnh giác. Để phát triển AI của Trung Quốc, chỉ cần 2 tháng và chưa đến 6 triệu đô la, hóa ra chỉ cần vài triệu euro là đã có thể lật đổ được diện mạo ngành công nghệ được xây dựng bằng hàng tỷ đô la hùng mạnh từ các doanh nghiệp Mỹ.
Với tựa đề điên cuồng, xã luận Libération nhắc lại câu giải thích nổi tiếng của John Martin, ngân hàng Martins, khi nhắc đến khoản đầu tư của ông và công ty các biển ở phía Nam. Xin trích, khi thế giới phát điên thì chúng ta phải bắt chước thế giới ở một mức độ nào đó. Nhật báo cánh tả kết luận rằng khi cơn sốt toàn cầu xuất hiện dưới dạng bong bóng đầu cơ, thì những kẻ bắt chước sẽ biến mất rất nhanh, dù là biển Nam hay là biển Đông. Libération và Le Monde đều đưa ra phân tích về mô hình hoạt động của DeepSeek, doanh nghiệp Trung Quốc được cho là sử dụng phương pháp hỗn hợp chuyên gia, kết hợp nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo thay vì một mô hình duy nhất để tăng tốc độ và sức mạnh tính toán. DeepSeek cũng có sử dụng một số mã hóa 8 bit thay vì 16 bit hay là 32 bit để tiết kiệm tài nguyên tính toán. Ngoài ra, công ty Trung Quốc này tuyên bố chỉ sử dụng 2.000 chip H800 từ Nvidia, loại chip kém tiên tiến nhất, để đào tạo công nghệ của mình. Trong khi đó, thông thường phía Mỹ sử dụng các linh kiện điện tử này nhiều hơn gấp 8 lần, vốn tiêu tốn nhiều năng lượng nhưng lại hữu ích cho việc xử lý lượng dữ liệu lớn.
Le Figaro thì đưa người đọc hiểu rõ hơn về doanh nghiệp khởi nghiệp Trung Quốc DeepSeek và nhà sáng lập Lương Văn Phong, một doanh nghiệp công nghệ được cho là có nguồn lực ít ỏi, được gây dựng từ một nhóm sinh viên mới ra trường, dưới sự lãnh đạo của ông Lương đã tạo ra một công nghệ có thể thay đổi diện mạo của cả thế giới. Kỹ sư thiên tài đạt được thành công đầu tiên nhờ sử dụng AI để phân tích hành vi thị trường tài chính, lấy tên doanh nghiệp là Highflyer.
Ông Lương Văn Phong được cho là đã mua 100 GPU và 10.000 chip bán dẫn hiện đại từ Nvidia loại H100 trước lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và đã khởi xướng dự án DeepSeek vào năm 2023, làm việc với loại trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện tất cả các phép tính như là con người. Các nhà nghiên cứu của DeepSeek được ví như là một nhóm phù thủy bí hiểm được ông Lương lựa chọn. Tuy nhiên, DeepSeek cũng bị nghi ngờ. Elon Musk cáo buộc công ty này lách lệnh cấm vận của Mỹ để tiếp cận loại chip công nghệ cao của Nvidia. Một số chuyên gia thì cũng cho rằng khoản tiền 6 triệu đô la nói trên có thể chưa bao gồm toàn bộ chi phí phát triển phần mềm. Dù còn nhiều tranh cãi, DeepSeek đã chứng minh rằng Trung Quốc có đủ khả năng để cạnh tranh với các gã khổng lồ AI, nhưng nếu không tiếp tục cải tiến, sản phẩm của họ có thể sớm bị lãng quên. Hôm thứ Hai vừa qua, nhà sản xuất chip bán dẫn hàng đầu Nvidia của Hoa Kỳ đã mất 580 tỷ đô la giá trị trên sàn Nasdaq chỉ trong một ngày. Đây là sự sụt giá lớn nhất trong lịch sử Nvidia. Sự ra đời của DeepSeek cũng đã khiến thị trường chứng khoán chao đảo, đặc biệt là các doanh nghiệp về công nghệ, theo Le Monde. Điều này gợi lại cú sốc mà phương Tây phải hứng chịu sau khi Liên Xô phóng thành công vệ tinh Sputnik lên quỹ đạo.
Theo Le Figaro và Libération, chính phủ Trung Quốc cũng hỗ trợ sự phát triển của công ty này để có thể quảng bá loại công nghệ Made in China khắp thế giới. Chính vì lẽ đó mà DeepSeek thường từ chối trả lời những câu hỏi mang tính nhạy cảm về chính trị đối với Bắc Kinh. Trước những câu hỏi về Đài Loan hay về Lưu Hiểu Ba, một trí thức và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa Bình, hay về trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ hoặc thẩm sát Tiananmen năm 1989, DeepSeek chỉ đưa ra những câu trả lời theo đường lối chính thức của chính phủ Trung Quốc.
Về phần mình, Nhật báo Công giáo La Croix đưa ra góc nhìn từ Vatican đối với trí tuệ nhân tạo trong một văn bản công bố ngày 28 tháng 1. Xin trích, đừng để ranh giới giữa con người và máy móc trở nên mờ nhạt. Theo tòa thánh, AI không nên được coi là một dạng trí tuệ nhân tạo của con người, mà là sản phẩm của trí tuệ đó. Nhấn mạnh đến sự khéo léo của con người là nguồn gốc của những bước nhảy vọt về công nghệ như vậy. Và dù có mạnh mẽ đến đâu, AI cũng chỉ là sự phản ánh mờ nhạt của nhân loại. Là khoa trích dẫn nhà báo Gregory Emma cho rằng văn bản đầy đủ đầu tiên của Vatican dài 117 đoạn thể hiện lập trường về trí tuệ nhân tạo là cách để đáp trả những diễn ngôn mang tính thương mại cho rằng AI có khả năng giống với con người nhưng tốt hơn. Các tác giả của văn bản này cũng cảnh báo về nguy cơ người hóa AI, nhấn mạnh rằng AI không nên thay thế các giá trị nhân văn như tình thương, sự quan tâm hay mối quan hệ giữa con người với con người. AI có thể phục vụ nhân loại, hỗ trợ nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp cho đến văn hóa, giáo dục, nhưng cũng có nhiều điểm bất cập, tạo ra sự bất bình đẳng nếu bị kiểm soát bởi một số công ty lớn với mục tiêu lợi nhuận là trên hết.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sự trở lại của Donald Trump tại Nhà Trắng với những chính sách khó lường khiến các nước, đặc biệt là châu Âu, phải có chương trình hành động. Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất, đối diện với Donald Trump, châu Âu hứa hẹn một cú sốc đơn giản hóa. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã đưa ra lộ trình nhằm tái lập sự cạnh tranh trong công nghiệp châu Âu. Bà Ursula von der Leyen gọi dự án thay đổi là la bàn định hướng cạnh tranh, một trong những giải pháp được đưa ra làm đơn giản hóa bộ máy hoạt động, thêm vào đó là giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.
Xã luận Le Figaro chỉ ra rằng, chỉ cần nhìn vào sự bùng nổ tăng trưởng ở Trung Quốc là có thể thấy sự trì trệ của lục địa già. Châu Âu cũng bất lực trước cuộc đua về công nghệ, không gian và trí tuệ nhân tạo. Vậy nguyên do từ đâu? Là do thiếu sự lãnh đạo hay sự khác biệt về lợi ích trong liên minh. Nhật báo cánh hữu cho rằng châu Âu đã trở thành một cỗ máy với các loại tiêu chuẩn mọi lúc, mọi nơi vì lợi ích của người tiêu dùng của hành tinh chứ không vì lợi ích của doanh nghiệp hay là nông dân. Theo Le Figaro, kế hoạch nhằm phi quan liêu hóa châu Âu, ủy ban đã đi đúng hướng và cũng cần phải lắng nghe các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, chiếc la bàn của châu Âu dường như là không đủ và không phù hợp cho các trường hợp khẩn cấp khi cuộc đọ sức giữa các cường quốc diễn ra dữ dội. Donald Trump chỉ mất vài giờ để khởi động cuộc chinh phục sao hỏa hay là về trí tuệ nhân tạo. Le Figaro kết luận rằng Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác không có ý định chờ châu Âu phát triển và cần phải lấy đồng hồ bấm giờ ra.
Tình hình tại Cộng hòa Congo cũng được nhiều báo Pháp số ra hôm nay quan tâm. Le Figaro có tựa, những người phương Tây cũng như châu Phi bị rơi vào chiếc bẫy chiến tranh ở Congo. Nhật báo Pháp nhắc lại, vụ hỏa hoạn tại tòa nhà sứ quán Pháp ở Kinshasa đã được dập tắt nhanh chóng nhưng vẫn còn đang cháy âm ỉ, được cho là do những người biểu tình gây ra.
Không chỉ sứ quán Pháp mà cơ quan ngoại giao của các nước như Mỹ, Bỉ cũng bị rơi vào tầm ngắm. Cơn thịnh nộ được bắt nguồn từ cuộc tấn công tại thành phố Goma do lực lượng nổi dậy M23 được nước láng giềng Rwanda yểm trợ, thực hiện vào cuối tuần trước. Một số tin đồn loan tải trên mạng xã hội theo Libération cho rằng Pháp đã chuyển cho Rwanda nhiều loại vũ khí tối tân. Chính phủ Congo cho biết là những người biểu tình này đã bị cuốn vào cơn sốt chủ nghĩa dân tộc và cáo buộc phương Tây ủng hộ Rwanda hoặc chỉ đưa ra những tuyên bố mơ hồ. Mặc dù Goma hiện vẫn chưa hoàn toàn rơi vào tay phe nổi loạn, nhưng một số nhà quan sát cho rằng số phận của thành phố này đã bị định đoạt. Căng thẳng giữa Congo và Rwanda từ 3 năm qua đã lên cao trào từ năm 2023 khi lãnh đạo Congo đưa ra những phát ngôn cực đoan hiếu chiến chống lại nước láng giềng Rwanda mà Le Figaro nhận định là cám dỗ người dân vào cuộc chiến. Trong bài đăng về hồ sơ này, Le Monde nói đến 3 năm thất bại ngoại giao và những nỗ lực hòa giải từ quốc tế. Mặc dù xung đột này kéo dài từ năm 2021, phải đến khi thành phố Goma rơi vào tay M23 vào ngày 27 tháng 1 năm nay thì cộng đồng quốc tế mới bắt đầu hành động. Chính phủ Congo đã nhiều lần kêu gọi sự can thiệp từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khu vực, nhưng phản ứng lại không đủ mạnh mẽ. Rwanda dưới sự lãnh đạo của Paul Kagame thì bày tỏ lo ngại về mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Congo và Uganda và được cho là đã sử dụng lực lượng M23 để chiếm đóng khu vực phía bắc Congo, coi đó như là một vùng đệm. Nhiều sáng kiến đàm phán hòa bình đã được đưa ra nhưng thất bại, cộng thêm việc quốc tế bị phân tán qua cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông đã khiến Congo bị bỏ quên.
Vừa rồi là một điểm báo do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ, nhàn đề Tết Nguyên Đán và ký ức khó phai của những người nước ngoài từng đón Tết tại Việt Nam. Tạp chí do Thùy Dương biên soạn.
Chúc mừng năm mới, sắp khỏe dồi dào.
Các quý ông quý bà, chúc mừng năm mới và sức khỏe.
Chúc mừng năm mới và hạnh phúc mạnh khỏe nhé.
Kính thưa quý vị vừa nghe những lời chúc Tết bằng tiếng Việt của các ông Prométhée Spartis, Frank Le Grand và Patrick Hiệp Nguyễn, ba trong số những người nước ngoài từng trải nghiệm đón Tết cổ truyền với người Việt ngay tại Việt Nam và nhận lời chia sẻ ký ức ngày Tết với RFI tiếng Việt. Là người nước ngoài, nhưng cũng như nhiều người Việt, ông Prométhée Spartis lại đặc biệt ấn tượng với không khí đặc biệt trên phố những ngày trước Tết. Qua 3 lần đón Tết Việt ở Việt Nam, ông cảm nhận được những bận rộn lo toan sắm sửa Tết nhất. Prométhée Spartis hào hứng kể lại.
Être au Vietnam pendant la période du Tết, c'est vraiment une expérience en soi.
Được ở Việt Nam vào dịp Tết thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội đến Việt Nam nhiều lần. Nhưng trước đây, chúng tôi luôn được cảnh báo khi đi du lịch rằng đó là khoảng thời gian có ít hoạt động vì các cửa hàng, ngay cả những cửa hàng bán đồ thiết yếu, đều có thể đóng cửa. Và điều này khiến chuyến đi phức tạp hơn. Thế nên, ngay từ những chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam đơn thuần vì công việc, tôi luôn tránh dịp Tết. Sau đó vài năm, trong những chuyến đi vì lý do cá nhân riêng tư, tôi mới có cơ hội ăn Tết trong một gia đình Việt Nam. Đó là gia đình của vợ tôi. Trong dịp Tết, có nhiều điều gây ấn tượng với tôi, vì đó thực sự là những điều rất đặc biệt. Tôi có nghĩ là đã biết Việt Nam, nhưng vào dịp Tết thì mọi điều đều thay đổi. Tinh thần của người dân cũng như các hoạt động thực sự rất khác biệt so với thời gian còn lại trong năm. Nổi bật nhất, dĩ nhiên là toàn bộ công việc chuẩn bị đón Tết. Trong các gia đình người Việt, mọi người bắt đầu với việc dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, từ trong ra ngoài. Dĩ nhiên là để xua đuổi vận rủi hoặc những chuyện không may mắn trong năm qua. Mọi thứ sẽ được dọn dẹp, chỉnh trang, cả bàn thờ tổ tiên nữa. Và dĩ nhiên, sau đó là việc trang trí. Đây là điều khá đặc biệt, theo từng thành phố. Tôi khi đó ở Hà Nội, chúng tôi thấy hoa đào và mua loại hoa này. Vâng, đây thực sự là một nhiệm vụ quan trọng. Trên đường phố, chúng tôi cũng thấy những người giao hàng đi xe máy, chở những chậu hoa đào, quất rất to ở yên sau xe. Thành phố tràn ngập những chiếc xe máy, trông cứ như những cái cây đang chuyển động xung quanh chúng tôi. Thực sự là như những khu rừng di động. Tiếp theo, tất nhiên là mọi người trang trí bằng những món đồ đỏ và vàng, những màu sắc mang lại may mắn, vì đó là những màu gắn với an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Sau đó thì cũng phải chuẩn bị các món ăn đặc biệt dành cho Tết. Điều khá thú vị là thường thì mọi người tập trung trong gia đình để chuẩn bị. Ví dụ ở miền Bắc là món bánh chưng hình vuông. Có một số món được đặt lên bàn thờ để mời tổ tiên. Mọi người đón Tết với tổ tiên, mỗi nhà đều có bàn thờ, thắp nến và hương nhang trong thời gian này để mời tổ tiên về đón Tết và phù hộ cho gia đình. Điều này rất thú vị.
Đặc biệt ấn tượng về bầu không khí mọi nhà tất bật chuẩn bị trước Tết, nhưng ông Promete Spatis cảm nhận thế nào về những gì diễn ra đúng vào những ngày Tết?
Le Tết est vraiment une période que j'affectionne tout particulièrement. C'est une période très festive, avec beaucoup de joie.
Tết thực sự là khoảng thời gian mà tôi đặc biệt thích. Đây là giai đoạn mang tính lễ hội cao, với bầu không khí vui vẻ và rất thân thiện, dễ chịu. Là thời điểm mà mọi người tránh cãi vã với nhau, tránh những chủ đề chọc giận người khác, đón năm mới với tinh thần lạc quan. Thế nhưng, Tết cũng là dịp để mọi người hướng về gia đình, nên rất đông thành viên trong gia đình đi thăm nhau. Và đây nhiều khi cũng là cơ hội để đi thăm những người đã lâu không gặp vì họ sống ở xa. Nhưng đây cũng là giai đoạn với nhiều điều phải tuân thủ chặt chẽ, bởi vì có những truyền thống mọi người phải tôn trọng, như dâng lễ lên tổ tiên hay việc bài trí nhà cửa, chuẩn bị các món ăn Tết. Ngoài những nghi lễ cổ truyền cần tuân thủ thì cũng có những hoạt động truyền thống với bầu không khí đặc biệt, rất riêng so với thời gian còn lại trong năm. Thực sự là có 102, quả thực là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Ai cũng vô cùng lạc quan, vui vẻ trong bầu không khí tốt đẹp, để mọi chuyện trong năm mới diễn ra thật là thuận lợi.
Cũng giống như Promete Spatis, ông Frank Legrand cũng là một người Pháp có nhiều trải nghiệm với Tết Việt vì cũng là chàng rể Việt được hưởng không khí Tết nhất ấm cúng với gia đình tại Việt Nam. Ông Frank Legrand chia sẻ.
Thì ra là từ năm 2005 đến nay cũng đã là khá lâu. Kể lại những kỷ niệm của lần đầu đón Tết Việt thì hơi khó. Chúng tôi cũng đã ăn Tết 4 lần ở Việt Nam. Chúng tôi đón Tết cùng gia đình ở thành phố Hải Dương, nơi gia đình tôi sinh sống. Nên nói chung, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Cả gia đình tiếp đón chúng tôi được ăn rất ngon. Chúng tôi cũng đi đến nhà các thành viên trong gia đình, nhà bạn bè. Đây là những thời khắc rất tuyệt. Cách ngày 3 năm, cùng với con gái và mẹ vợ tôi, chúng tôi đã gói bánh chưng. Người ta treo rất nhiều cờ, các cửa hàng, cửa hiệu bán rất nhiều thực phẩm và nhiều đồ trang trí cho ngày Tết. Thế nên không khí những ngày Tết rất là khác biệt, nhưng ăn bánh chưng là cả một thành tích vì chiếc bánh khá to và ngày nào chúng tôi cũng ăn. Các món Tết và bầu không khí Tết là hai điều đặc biệt nhất. Ví dụ như vừa nãy, trên đường phố chúng tôi thấy một trường võ cổ truyền Việt Nam. Họ đã bắt đầu luyện tập múa sư tử và đánh trống. Đó là những điều rất riêng của đất nước Việt Nam mà chúng tôi không chắc có thể thấy ở đâu khác. Vào dịp lễ Tết, tất cả mọi người đều trở về với gia đình.
Khác với Promete Spatis và Frank Legrand, ông Patrick Hiệp Nguyễn, người Pháp có một phần huyết thống Việt, lại được đón Tết ở Việt Nam trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ông hồi tường.
Tôi là con lai, bố tôi là người Việt. Đối với bố tôi, thì đón Tết là một điều rất quan trọng, nhưng chủ yếu là chỉ ở trong gia đình, với các bữa ăn, chứ không phải là lễ Tết truyền thống. Ngoài khuôn khổ gia đình, thì tại Paris, Tết Việt chỉ được tổ chức ở các hiệp hội của người Việt. Tháng 10 năm 2020, tôi đến Việt Nam công tác. Tôi đã ở Việt Nam 3 năm, do năm đầu khi tôi đến là vào tháng 10, nên sau đó không lâu, lần đầu tiên tôi được đón Tết ở Việt Nam. Điều gì cũng gây ngạc nhiên cho tôi cả. Hải Dương khi đó vẫn chưa phải là thành phố. Ngoài đường lúc nào cũng có người, có rất nhiều hoạt động diễn ra bên ngoài nhà. Trong những ngày trước Tết, thậm chí là trong vòng vài tuần trước Tết, người người ra đường, họ đi mua sắm, đâu đâu không khí cũng rất sôi động. Và ngoài đường bày bán rất nhiều cành đào, mà vào các thời điểm khác nhau trong năm thì không có. Trước Tết vài ngày, có một ngày, đó là ngày 23 tháng Chạp, ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời. Người ta đốt rất nhiều thứ ở trên phố, nếu tôi không lầm thì là để gửi cho ông bà tổ tiên. Thực sự đây là điều rất đặc biệt, 100% Việt. Và gây ngạc nhiên cho tôi. Trước đó khi ở Paris tôi chưa từng biết đến chuyện này. Những người bạn Việt sau đó cũng giải thích cho tôi hiểu là phải trả hết nợ nần trước Tết. Tôi thấy điều này vừa đáng ngạc nhiên, vừa rất hay. Ngoài ra cũng phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ nhà cửa.
Ngạc nhiên, hiếu kỳ về những gì trước đó ông không hề biết đến là những điều đã được ông Patrick Hiệp Nguyễn nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
Đến ngày Tết thì thật là thú vị, thành phố bỗng dưng yên ắng, vắng lặng khác thường, chẳng còn ai hay gần như không còn một bóng người trên đường phố. Các cửa hàng thì đóng cửa, quán ăn cũng hầu như không mở. Khi đó tôi được bố trí ở tại nhà khách của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương. Bình thường đến bữa tôi ăn ở bên ngoài, nhưng đến Tết chính điều này gây khó khăn cho tôi bởi vì chỉ còn rất ít quán ăn mở cửa. Nhưng những người bạn Việt của tôi đã mời tôi đến, cứ đến bữa là tôi lại được mời đến ăn ở nhà họ. Tôi thực sự cảm động, tôi cũng rất hiếu kỳ khi thấy ai cũng đi chúc Tết người khác. Mọi người đi từ nhà này đến nhà khác để chúc Tết bạn bè, gia đình, ít nhất là cũng cả ngày. Điều này thì trước đó tôi cũng không hề biết. Và khi đến nhà ai thì mọi người cũng được mời ăn và tất nhiên là có nhiều rượu. Tôi đã tự hỏi là làm thế nào mà có thể tiếp khách đến nhà mình chúc Tết khi mà chính mình cũng cứ đi chúc Tết nhà khác. Câu trả lời là cứ đi thôi, nếu không gặp thì mọi người sẽ quay lại lần nữa. Tôi thấy đây là một lối suy nghĩ rất thanh thản, nhẹ nhàng và điều này khiến tôi rất thích. Tôi cũng cảm thấy hiếu kỳ về việc người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà ai đó thì sẽ có thể mang lại may mắn hay rủi ro, nhưng tôi không hiểu rõ lắm là phải là người như thế nào thì mới mang lại may mắn.
Với nhiều kinh nghiệm đón Tết Nguyên đán, ông Frank Lecon có một vài lời khuyên cho những người nước ngoài muốn đến Việt Nam vào dịp Tết.
Vì cửa hàng cửa hiệu thường đóng cửa vào Tết nên đây không phải là một thời điểm tốt để đi du lịch. Mọi người thực sự đến Việt Nam để đón Tết, để quây quần với gia đình chứ không phải để đi du lịch. Nhưng nếu quý vị không sợ đến Việt Nam trong dịp Tết thì ít nhất đó là một lần để xem Tết Việt như thế nào. Tuy nhiên, tốt hơn là nên đến từ trước Tết bởi vì trong những ngày Tết sẽ khó mua sắm và có các hoạt động khác. Đến Việt Nam trước Tết cũng là để tranh thủ tận hưởng việc chuẩn bị Tết nhất, tận hưởng ngày Tết đón giao thừa. Và một lời khuyên khác của tôi là quý vị đừng đến cửa hàng cửa hiệu vào ngày đầu năm vì quý vị không mua gì thì sẽ mang lại vận rủi cho người kinh doanh trong suốt cả năm.
Vừa rồi là tạp chí ngày mùng 1 Tết với nhan đề Tết Nguyên đán và ký ức khó phai của những người nước ngoài từng đón Tết tại Việt Nam. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt của Xuân Ất Tỵ phát vào ngày cuối của năm Con Rồng. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn với tên gọi Rắn lành rắn ác hay biểu tượng của sự luân hồi trong văn hóa phương Tây.
Khi thì là ẩn dụ của sự cám dỗ, độc ác, xấu xa, lúc lại là biểu tượng của sự thông thái, là hình tượng của sự tuần hoàn trong tạo hóa. Hình ảnh của con rắn luôn ẩn hiện trong những tác phẩm của hai nhà văn lớn là Gustave Flaubert và Michel Tournier. Theo truyền thuyết của Ai Cập, Hy Lạp thì con rắn là hiện thân của đất mẹ sinh ra muôn loài. Đó cũng là hình ảnh của sự bất tử. Trong ngành tài chính thì ngân hàng Mỹ JP Morgan đã có hẳn một nghiên cứu dựa trên hơn 140 năm kinh nghiệm để kết luận rằng trong 12 con giáp thì năm Tỵ luôn là những năm không may và đấy không phải là thời điểm tốt để mua cổ phiếu. Nhà văn người Pháp Gustave Flaubert được thế giới biết đến nhiều với tiểu thuyết Madame Bovary. Nhưng trong hơn 40 năm cầm bút, từ những tác phẩm đầu tay cho đến tận sáng tác cuối cùng còn dang dở Bouvard et Pécuchet, thì con rắn luôn ẩn hiện trong gần như tất cả các tác phẩm của ông, xuất hiện trên văn đàn Pháp từ trước những năm 1840 và cho đến khi ra mắt độc giả nhân vật gây nhiều tranh cãi Emma Bovary, thì con rắn dưới ngòi bút của Flaubert luôn là hình ảnh của dục vọng bà Bovary. Chán cái anh chồng hiền lành khờ khạo nên gian díu với Léon và Rodolphe, tả lại cái cảnh của Emma Bovary trong một cuộc vui với Léon gỡ chiếc áo cọc xê Flaubert ví von, những sợi dây buộc áo nịt cho nàng tựa như một con rắn giáo, nó nhẹ nhàng, uyển chuyển, trườn mình, lao đến con mồi. Cũng Emma, cô vợ của anh chàng khờ Charles Bovary, đã vung tay quá trớn, để rồi nàng bị siết nợ và phải cầu cứu tay nhà giàu Pinet. Khi đó thì nhân viên thu thuế của thị trấn nhỏ bé nơi cô cư ngụ đã trông thấy Emma hiện nguyên hình là một con rắn độc.
Trong quyển tiểu thuyết gian dở và chỉ được ra mắt bạn đọc sau ngày tác giả từ trần, mang tựa đề Bouvard et Pécuchet phát hành vào năm 1881, hai nhân vật chính trong truyện khẳng định rõ con rắn là biểu tượng của sự hèn hạ và xấu xa. Ngược dòng thời gian gần 4 thập niên trước đó, trong tác phẩm Novembre, ông Gustave Flaubert nhìn thấy ở con rắn một thân hình mềm mại là cả những gì lộng lẫy của xác thịt.
Hình ảnh động vật bò sát này thường xuyên xuất hiện trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Flaubert như Les Tentations de Saint-Antoine, tức là những cám dỗ của Thánh Saint-Antoine năm 1849, hay Salammbô, cũng như là L'éducation sentimentale, tức là giáo dục tình cảm. Nhưng nếu trong tác phẩm bà Bovary, con rắn là biểu tượng của sự ham muốn và dục vọng, thì trái lại, cái con chăn đen ở trong đền thờ Eshmun trong tiểu thuyết Salammbô, khi nó cắn vào đuôi mình để hiện nguyên hình là một vòng tròn màu đen, và như trong thần thoại Ai Cập, cái vòng tròn đó là luật luân hồi của tạo hóa. Con rắn là một biểu tượng lớn của văn hóa Ai Cập, ngự trị trong tất cả các đền đài, các kim tự tháp và là con vật bảo vệ cho các vị pharaoh trước mọi mối hiểm nguy. Nó cũng là gạch nối giữa thế giới trần tục với thiên đường. Thần Amun của Ai Cập có thể hóa thân thành một con rắn lột xác tái sinh. Riêng cái con rắn thần Ouroboros trong truyền thuyết của Hy Lạp thì nó tự cắn vào đuôi mình và hiện thành một vòng tròn. Đấy là cái hình ảnh của vòng luân hồi. Có lẽ vì thế mà con rắn nó cũng đã làm mê hoặc nhà văn Michel Tournier, giải thưởng Goncourt năm 1970 và tác giả của những Thứ Sáu, Vendredi, Chúa Tể Rừng Sâu, Sao Chổi, Eleazar, v.v. đã khẳng định rằng rắn không là một động vật tầm thường, nó chiếm một vai trò then chốt trong Kinh Thánh và trong khá nhiều những tôn giáo cũng như là truyền thuyết khác nhau.
Bạn đọc Vendredi ou les lames du Pacifique ác hẳn còn nhớ ông Michel Tournier đã hai lần nhắc đến con rắn Ouroboros trong phần mở đầu trước khi Robinson Crusoe lạc trên hoang đảo, và ở phần cuối khi Robinson hòa mình vào cuộc sống hoang sơ trên hòn đảo nhỏ. Nhân vật này có cảm giác đã đồng hành với Vendredi trong một thời gian vô tận, tìm thấy niềm vui trong những chu kỳ tuần hoàn và sự lặp đi lặp lại của tạo hóa.
Thế nhưng con rắn là biểu tượng của sinh tử, còn rõ rệt hơn nữa trong cuốn tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn người Pháp này, đó là tiểu thuyết Eleazar. Con trai của vị linh mục trong truyện đã bị một con rắn độc cắn suýt chết, để rồi nó được một con rắn khác cứu mạng. Trong tiếng Pháp, con rắn serpent có nguồn gốc từ tiếng Latin, nghĩa là loài bò sát. Trong văn hóa của châu Âu thời Trung Cổ, có nhiều lời đồn thổi về con rắn basilisk. Nó có cái thân hình to và nặng như một con rồng. Tia mắt của con quái thú này đủ để cướp đi sinh mạng bất kỳ một ai dám nhìn đến nó. Và truyền thuyết này đã được nhà văn người Anh J.K. Rowling đưa vào tập truyện Cậu bé phù thủy Harry Potter.
Huyền thoại Hy Lạp cũng có nhiều hình tượng con rắn, rắn lành, rắn ác. Bị một con rắn độc cắn, nàng Eurydice rơi xuống địa ngục tăm tối, nơi thần Hades ngự trị. Echina nửa người nửa rắn kết hôn với gã khổng lồ độc ác Typhon và hạ sinh một đám rồng. Jean Cecrop, đầu người và thân rắn, là một vị thần trong văn hóa của người dân thành Athens.
Theo các truyền thuyết của La Mã thì Angitia mang hình hài một con rắn là vị lương y chăm sóc cho bộ lạc Maxes sống ở trong vùng đồi núi ở miền trung của nước Ý hiện nay. Vào thời cổ đại thì con rắn được cho là nó có phép lạ để chữa khỏi bách bệnh. Chẳng vậy mà trong văn hóa phương Tây, logo của ngành y và dược đều gắn liền với hình ảnh của con rắn. Trong thần thoại Hy Lạp, ông tổ của ngành y Asclepios một ngày nọ đã trông thấy một con rắn lao về phía mình, nó quấn lấy cây gậy mà ông đang cầm. Asclepios vắt gậy xuống đất, giết chết con vật. Liền sau đó thì ông trông thấy một con rắn thứ hai mang một loài cỏ dược đến cứu đồng loại để trừng phạt cái tội đã khám phá được bí mật này của trời. Asclepios đã bị sét đánh chết. Từ đó trở đi, hình ảnh một con rắn quấn lấy cây gậy đã trở thành biểu tượng của ngành y. Hơn nữa, vì rắn lột xác nên là hình tượng của sự trường sinh bất tử. Vẫn cái hình ảnh của con rắn cũng được gắn liền với ngành dược. Từ năm 1942, logo chính thức của các nhà thuốc trên đất Pháp mang hình ảnh nữ thần Iji, cô là con gái của thần Y Asclepios, tay cầm một bát thuốc, một con rắn quấn quanh và con vật như đang thò đầu vào bát thuốc trong tay cô gái. Hình ảnh con rắn và bát thuốc ở đây tượng trưng cho đất mẹ, màu mỡ sinh ra và nuôi dưỡng muôn loài. Trái đất đó có phép nhiệm màu để xoa lành những vết thương.
Rất xa với những truyền thuyết và huyền thoại về rắn, cách đây đúng một con giáp, ngân hàng Mỹ JP Morgan công bố một báo cáo khoa học căn cứ vào những dữ liệu tài chính thu thập trong suốt 141 năm qua.
Trong suốt giai đoạn từ năm 1871 cho đến tận 2012, ngân hàng Mỹ JP Morgan nhận thấy rằng trong số 12 con giáp thì năm Tỵ luôn là một năm mà đầu tư không mang về nhiều lợi nhuận. Trong suốt thời gian đó, trung bình thì cứ vào năm Rồng, ngân hàng có lãi 9%. Ngược lại, hễ mà rơi vào năm Rắn thì các khoản đầu tư của JP Morgan bị lỗ đến 6%. Vẫn báo cáo của ngân hàng này điểm lại những năm Tỵ không may mắn trong lịch sử của Hoa Kỳ. Cuộc đại khủng hoảng xuất phát từ phố Wall Street năm 1929 đã diễn ra vào năm Rắn. 1941 cũng là năm Rắn khi mà trận đánh trân châu cảng Pearl Harbor đã lôi kéo Hoa Kỳ vào vòng xoáy của Thế chiến thứ hai. Rồi loạt khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 khi mà tòa tháp đôi ở New York bị đánh sập cũng đã diễn ra đúng vào một năm Tỵ. Nhưng thôi, hãy tạm khép lại tạp chí hôm nay. Xin thay mặt Ban Việt ngữ để kính chúc quý thính giả một năm Ất Tỵ 2025 nhiều an lành và hạnh phúc.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Kính thưa quý vị, chương trình ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Putin tuyên bố là Nga có thể đàm phán với Ukraine nhưng không nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Zelensky. Phái đoàn cấp cao của Nga đến Syria bàn về các căn cứ quân sự của Moscow. Liên hiệp châu Âu công bố lộ trình nâng cao năng lực cạnh tranh. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dự án vòm sắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy chạy đua vũ trang. Mục theo dòng thời sự, ứng dụng DeepSeek của Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo thông minh có chọn lọc. Kính thưa quý vị, nhân dịp ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin một lần nữa gửi đến quý vị lời chúc an khang, sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc và thành công trong các dự định. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt Tết Nguyên đán năm Tỵ nói chuyện rắn, suối nguồn kỳ diệu của sự sống trong văn hóa Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mùng 2 Tết.